This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta trở về với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhạc Nam thường xuyên vào mỗi ngày thứ ba mà quý vị đang theo dõi thường xuyên, đó là từ 10 giờ cho đến 10 giờ 30 có thể hơn nữa, cùng văn Phan Nhạc Nam đang có mặt trên đường lời. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Nam trở lại trong chương trình. Nam khỏe không?
Quý khán giả mỗi cùng theo dõi
công việc của tôi. Dạ, vâng, chắc có lẽ cũng dư thừa khi mà mình hỏi thường xuyên là như vậy, nhưng mà ngày hôm nay rất là đặc biệt là chúng ta đang trong cái ngày chuột lời vua, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Không biết là Nam ngày hôm nay hoặc là ngày hôm qua có đi tham dự hoặc là có ăn uống gì không thưa anh Nam?
Cảm ơn Hoàng xin lời hỏi thăm. Nhưng mà vì tôi sống ở trong cái phòng này không ra khỏi cửa, cho nên tất cả dấu hiệu ngày độc lập hay là ngày bình thường nó có khác gì nhau. Tuy nhiên cũng có cái sự kiện vui là cái chỗ mà Walt Disney gần chỗ của tôi, người ta bắn pháo bông rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến. Tuy nhiên không có gì xảy ra trong đời sống vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, cái ngày này vẫn tạo cho tôi một cái cảm xúc rất mạnh. Vì chính cái ngày July 4 của năm 1776 kia đã thành hình nước Mỹ và thành hình cái tổ quốc thứ hai của chúng ta. Và trong câu chuyện của chúng ta sẽ đặt ra vấn đề, nếu không có nước Mỹ thì thế giới này sẽ đi về đâu?
Vâng, chắc chắn là như vậy. Càng sống lâu ngay tại xứ sở Hoa Kỳ, càng xem cái đất nước này là quê hương thứ hai của mình, sau cái quê hương mà mình sinh ra lớn lên cùng với lại cha ông của mình, thì quý vị sẽ thấm được hai cái chữ quê hương và hai cái chữ độc lập của đất nước Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị thính giả đang theo dõi chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Vì thế cao quý của nước Hoa Kỳ trong ngày hôm nay đó là kết quả của một quá trình liên tục tranh đấu, liên tục chiến đấu của toàn thể những cái dân tộc thuộc Liên bang Hoa Kỳ, mà nhân tố quyết định đó là từ do tập thể của quân lực Hoa Kỳ xây dựng, bồi đắp nên mà nó mới thành được. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày 4 tháng 7, 2023, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, phải không thưa quý vị? Nhưng mà trong cái niềm hãnh diện cùng với lại cái mối tri ân của tổ quốc thứ hai, liên bang Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt tị nạn phải nhận ra một cái điều cay đắng, đó là gì? Nước Mỹ trong ngày hôm nay đang xảy ra một cái hiện tượng mà dầu chỉ là một cái người dân bình thường cũng nhận ra, công lý hay một cái nền tảng tư pháp của Hoa Kỳ đang là một cái khối hỗn loạn do cái mưu định của cái giới cầm quyền bây giờ, bao gồm cả chính phủ cũng như là quốc hội. Trong lúc mà cái giá trị cao quý của quân đội Hoa Kỳ thì lại bị biến dạng, lại bị xuyên tạc cũng như là bị hạ thấp đi. Chúng ta hãy tưởng tượng đi, nếu mà thế giới sẽ ra sao nếu mà không có cái nước Mỹ, không có quân đội Hoa Kỳ từ cái thế chiến thứ nhất năm 1914 cho đến năm 1918, hay hoặc là cái thế chiến thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945 và qua thế kỷ thứ 21 với cái họa khủng bố cho quý vị thấy do cái nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện. Thì mời anh có thể anh cho biết thêm về cái câu chuyện lịch sử thời sự ngày hôm nay với chủ đề này thưa anh.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán thính giả, chúng ta là những người Mỹ gốc Việt đã lìa bỏ cái tổ quốc Việt Nam bằng nhiều cách tại nhiều thời điểm khác nhau sau ngày 30 tháng 4 75 đang có mặt ở quê hương thứ hai này. Và dù cái nước Mỹ quê hương thứ hai này có bị xuyên tạc, có bị mạ lị, có bị tấn công, có bị đủ tất cả những sự xấu xa nhất mà người ta xuống nước Mỹ, thì vẫn người nước Mỹ vẫn là cái nơi mà tất cả cả thế giới cả nhân loại đều nhắm vào đi đến. Mà không ai rõ ràng nhất là đối với người Hoa mà ngay cái chỗ ở của tôi 11 tầng thì bây giờ hết 80% đến 90% là toàn người Hoa. Thành thứ từ những cái thực tế như vậy, chúng ta tất cả những người Mỹ gốc Việt đã từng thấm cái đòn của Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 75 kéo dài cho đến hiện tại, chúng ta sẽ đặt nên một câu hỏi rất là cụ thể: nếu không có nước Mỹ thì thế giới này sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu? Ví dụ tôi chỉ xin nhắc lại một cái sự kiện mà tháng trước chúng ta đã nói chuyện, trong ngày 6 tháng 6 năm 1944 mà Liên quân Anh, Mỹ và Canada đã đổ bộ lên bờ biển Normandy ở nước Pháp để đến. Từ đó mới tiến đến giải phóng châu Âu khỏi ách của Đức Quốc xã. Thì thưa quý vị, trong cái ngày 6 tháng 6 vừa rồi, tôi đã nhắc đến một cái con số liệu là ở đó có những cái bài gọi là bài Omaha, bài Utah, bài Juneau, bài Squawk và tất cả là 5 cái bài. Và trong đó có 2 cái bài đổ bộ khó khăn nhất là Omaha và Utah. 2 đổ bộ, 2 bài đó được để chỉ định cho sư đoàn 82 nhảy dù và 101 nhảy dù Mỹ đổ bộ. Cái trận đổ bộ đó, như tôi đã trình bày hôm tháng 6, chỉ có một ngày 6 tháng 6 thôi, có một số liệu 4.990 Liên minh Hoa Kỳ đã tự trận ở trên bờ biển Normandy. Đó là con số liệu mà giáo sư Stephen Amtozzi, là một cái nhà nghiên cứu và viết về đại tướng Eisenhower, tư lệnh chiến dịch Overlord, tức là chiến dịch và đổ bộ đó. Thế mấy thứ, đó là con số cụ thể. Thế bây giờ chúng ta đặt ngược lại câu hỏi mà như tôi đã lúc mở đầu: nước Mỹ, không có nước Mỹ, không có 4.990 chiến binh Mỹ đã ngã gục ở trên bờ biển Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944 kia, thì cái đệ nhị thế chiến nó đi đến đâu và như thế nào? Đó là chúng ta đã thấy. Và chúng ta cũng đã thấy rằng nếu sau ngày 9/11 năm 2001 không có nước Mỹ, không có chiến binh Mỹ đã đổ quân xuống Afghanistan và sau đó lại đổ quân Iraq, thì thưa với quý vị, cái phong trào Hồi giáo ISIS nó tự tung tự tác như thế nào? Anh thứ, chúng ta, tôi đã đề cử một cái nữa phần của câu hỏi số 1: nếu không có người lính Mỹ, không có nước Mỹ, thì an ninh thế giới sẽ đi về đâu? Đó là cái thứ nhất. Thì chúng ta thấy hôm nay là thế giới đang hỗn loạn lên và nước Mỹ một mình phải chịu 2 cái gánh nặng ở chiến tranh châu Âu giữa Ukraine và Nga, và gánh nặng ở phía đông là không biết giờ phút nào cái anh Kim Jong-un của Bắc Hàn nó bấm nút hòa tuyến, giờ phút nào cái hạm đội của nước Trung Cộng nó sẽ tấn công vào Đài Loan. Tất cả 2 cái khối nặng đó đều đặt vào vai của nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta, hôm nay đang làm đế độc lập. Và thưa với quý vị, chúng ta đi qua phần thứ hai. Nước Mỹ được thành hình bởi trên hiến pháp, và đó là một cái cơ sở mà hiện tại thực hiện cho đến hôm nay là căn cứ trên hiến pháp, với một cái nguyên tắc là không có ai được ngồi lên trên hiến pháp và mọi người đều bình đẳng bởi hiến pháp. Và hiến pháp Mỹ tức là cái nền cột, đường cột để mà xây dựng nên cái quốc gia vĩ đại và chúng ta hôm nay là người dân. Thưa quý vị, nếu câu đầu tôi đã đưa đến một cái nhận định. Nước Mỹ đứng về mặt quân sự, đứng về mặt chiến lược, gánh cái sức nặng hai đầu của thế giới. Hiện tại một bên là chiến tranh Nga và Ukraine, ở bên kia là sự đe dọa của Cộng sản đối với eo biển Đài Loan. Thế bây giờ trở lại trong vấn đề thứ hai là vấn đề nước Mỹ với hiến pháp. Vâng, những ngày này của năm 1776, cái chuông ở Philadelphia được rung lên để báo hiệu một quốc gia ra đời. Quốc gia đó là Liên bang Mỹ, và chúng ta hôm nay là công dân của nước Mỹ vĩ đại này. Nhưng cái nền hiến pháp của nước Mỹ, thưa chúng ta, một người rất bình thường, chứ cũng chẳng cần phải là một chuyên gia về pháp luật, không phải là như một nhà phân tích về chính trị, về ngoại giao, về pháp lý, chúng ta cũng thấy ra rằng cái nền hiến pháp của nước Mỹ đang có một điều gì mà đúng là nếu dùng chữ sụp vỡ cũng chưa đến mức không đáng nói như vậy. Nhưng quả tình cái hiến pháp của nước Mỹ đang bị quay khinh, đang bị biến dạng, đang bị công phá bởi ai? Không phải công phá bởi một kẻ thù nào hết, mà công phá ngay bởi chính phủ, ngay bởi quốc hội, ngay bởi xã hội và văn hóa Mỹ. Tôi xin đưa ra một cái ví dụ như thế này. Đó là năm 1971, một cái nhân sự mà ông ta vừa chết ngay trong cái ngày 16 tháng 6 vừa qua, đó là ông tên là Daniel Ellsberg. Ông sinh 1931 và ông làm một cái chuyên viên phân tích về chiến lược ở trong cơ quan Ranch, một cái cơ quan phân tích về chiến lược, về chính trị, về ngoại giao về của nước Mỹ. Và ông ta được đặt vào trong văn phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ dưới quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng McNamara. Khi với một chức vụ quan trọng như vậy, thì năm 1971, ông mang 700.000 tài liệu, ông đem về nhà, ông photocopy, rồi ông giao cho báo Washington Post đăng, và ông viết một cuốn sách, đó là cuốn Pentagon Paper, hồ sơ của vụ giặc đài, đem tất cả những bí mật về quân sự, về chính trị, về ngoại giao của nước Mỹ, kể cả sự bí mật về bom nguyên tử nữa, cách sử dụng bom nguyên tử, ở trong cái cuốn Pentagon Paper. Cái cuốn đó, ông ấy được báo Washington Post phổ biến, và năm 1973 ông bị ra tòa. Ông bị ra tòa với một cái đạo luật, mà nếu căn cứ vào đạo luật 1917 về tội gián điệp, thì người ta tính rằng ông ta có thể bị đến 115 năm tù. Nhưng mà thưa với quý vị, cuộc lần ra tòa năm 1973 kia, ông được bảo chữa bởi một dạng luật gia thượng thẳng của trường luật Harvard, cho nên ông ta đã được tráng án, và ông ta được nổi danh là người hoạt động cho quyền tự do báo chí, cho nhân quyền, và được trao giải White Livelihood Award, cái giải quyền sống của con người năm 2006. Năm 2018, ông ấy được trao cái giải Olof Palme, là một vị thủ tướng Thụy Điển đã bị ám sát chết năm 1986. Những cái giải này được trao cho ông Daniel Ellsberg để nói gì? Là thành tích chiến đấu can đảm vì con người một cách sâu sắc. Và ông ta, cái danh tính của ông ta là được nói về tính can đảm, tính trung trực của giới trí thức, báo chí, truyền thông, thiên tài Mỹ. Đấy, đó là người ta căn cứ ở trên cái tu chính án số 1, tức là quyền tự do phát biểu của công dân Mỹ trước chính phủ trước tòa án để chứng tỏ rằng nước Mỹ là một nước thiên địch, bảo vệ một người. Và người đó mà nếu mà theo như cái đạo luật 1917 sẽ bị đến 115 năm tù. Như vậy thì qua cái vụ án của Daniel Ellsberg, chúng ta có thể nói rằng đây là một sự chiến thắng của nền pháp lý Mỹ bảo vệ con người, quyền tự do phát biểu. Nhưng có phải là như thế không? Thì thưa quý vị, cũng trong tháng 6 vừa rồi, chúng ta đã thấy ông cựu Tổng thống Donald Trump, một công dân của nước Mỹ, ra tòa đủ thứ tội hết. Bắt đầu là cái tội ngày 6 tháng Giêng năm 2021, rồi cái tội tư thông với lại nước Nga để trong bầu cử, rồi cái tội cuối cùng có những cái tội vớ vẩn về đối với những cái người đàn bà, về các hành vi mà các người này gọi là đã làm harassment, sexual harassment, mà vì cách đây cả mấy chục năm ông ta có trong tuổi trẻ, ông ta có những cái liên hệ với những người đàn bà đó. Và đến cũng trong tháng 6 vừa rồi thì cũng báo New York Times ngày 23 tháng 6 thì đưa tin Jack Smith, thẩm phán đặc biệt, của yêu cầu tòa án dời cái ngày sự công dân Hoa Kỳ cựu Tổng thống Donald Trump từ tháng 8 đến tháng 11 vì cái tội cất giấu 64 hồ sơ mật nơi buồng tắm qua cái lần lục soát năm 2021 ở Campara. Vâng, thưa quý vị, tôi lặp lại một lần nữa. Tôi không phải đảng Cộng hòa, tôi không phải đảng Dân chủ. Tôi hoàn toàn không có một cái sinh hoạt chính trị nào từ Việt Nam, vì tôi là một người lính. Và cho đến hôm nay, người công dân Mỹ, hạng 2, 80 tuổi. Thì tôi vừa kể cho quý vị, nếu các ông luật gia của trường Harvard đã bào chữa cho ông Daniel Ellsberg thoát được cái đạo luật 110 năm 1917, tránh được một cái án 115 năm tù và được những giải thưởng cao quý về quyền tự do phát biểu, quyền tự do báo chí, quyền sống cho con người được diễn dương ở trong điều 1 của tu chính án số 1. Nhưng mà cũng chính hiến pháp Mỹ, cũng chính là tòa án Mỹ, cũng chính là quốc hội Mỹ, cũng chính là chính phủ Mỹ, là bây giờ cứ nhất định phải truy cái ông, tôi gọi ông công dân Hoa Kỳ thôi, chứ tôi nói là ông cựu Tổng thống Donald Trump từ năm 2021 cho đến giờ này, đủ thứ tội hết. Mà theo những người ta tính là ông, nếu mà cứ cái tội này, thì ông ta sẽ đi đến một cái, mang một cái án đến khoảng mấy chục năm tù. Người như vậy thì cái công dân Hoa Kỳ Donald Trump này, ông ở đâu? Tại sao không có pháp luật Mỹ nào bảo vệ cho ông á, mà bây giờ đem pháp luật Mỹ để nhất định đánh sụp cho được cái công dân Hoa Kỳ tên là Donald Trump? Tôi xin hoàn toàn không đả động gì đến ông cựu Tổng thống Donald Trump hết. Anh thử thưa về anh Hoàng Tím và thưa quý vị, nếu nửa phần câu đầu tôi đã nhấn mạnh đến cái sự vĩ đại của nước Mỹ, của quân lực Mỹ gánh cái gánh nặng của thế giới. Nhưng mà ngày 6 tháng 6 năm 2023 kia không có một cái tiếng lời nào để tri ân những người lính Mỹ hết. Mà người ta coi đó là một ngày của du lịch, một ngày của đi chơi, một ngày của nướng barbecue. Còn bây giờ qua đến nữa phần thứ hai là nếu ở trong vụ án của Daniel Ellsberg trong năm 1973 đã bảo vệ công dân Mỹ thoát khỏi cái luật về tội gián điệp, đánh được 115 năm tù, thì còn hiến pháp Mỹ ở đâu, luật pháp Mỹ ở đâu, tối cao pháp viện Mỹ ở đâu, tòa án Mỹ ở đâu mà không bảo vệ công dân Hoa Kỳ tên là Donald Trump với những cái vụ án trời ơi đã khởi kéo dài từ năm 2024 cho đến hôm nay. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta là những người Mỹ gốc Việt, hãnh diện, sung sướng và được an lành nơi quê hương thứ hai này. Nhưng quả tình người quyền thứ hai này, hai cái sức mạnh lớn của nước Mỹ đã bị xâm phạm, đã bị đánh gục, đã bị xuyên tạc, đã bị hạ thấp xuống, không phải bị một kẻ thù nào hết, mà bởi chính chính phủ Mỹ, quốc hội Mỹ, tòa án Mỹ, văn hóa Mỹ, báo chí Mỹ. Từ đấy là tình trạng của ngày không có gì phấn khởi đối với quốc gia chúng ta trong ngày 4 tháng 7 năm 2023, ngày lễ độc lập của Liên bang Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Từ cái câu hỏi thứ nhất như vậy thì cái chương trình ngày hôm nay nhìn ra một cái vấn đề cụ thể, đó là gì? Việt Nam sẽ như thế nào nếu không có một cái sự can thiệp, một cái sự tác động từ cái chiến lược quân sự cũng như là đến cái hoạch định kinh tế từ phía Hoa Kỳ? Cái vấn đề này rõ ràng là đã có từ quá khứ, cái lần mà Hồ Chí Minh đã khai sinh ra cái nhà nước gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của cái ngày 2 tháng 9 của năm 1945 với cái tuyên ngôn độc lập lấy từ cái câu mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ. Như quý vị cũng đã biết, và cái quốc gia Việt Nam tiếp hai kỳ của Việt Nam Cộng Hòa chỉ có thể đứng vững trước cái âm mưu tiến công của cái khối Cộng sản Bắc Kinh, Hà Nội, đó là nhờ có một cái nguồn lực yểm trợ của từ phía Hoa Kỳ từ sau 20 tháng 7 của năm 1954 đến cái lần ký kết Hiệp định Ba Lê ngày 27 tháng Giêng của năm 1973. Như vậy thì thưa anh, Việt Nam sẽ như thế nào trong tương quan với Hoa Kỳ trong cái tình hình hiện nay qua cái sự kiện mà Cố vấn An ninh, ông Jake Sullivan tiếp trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng, đó là ông Lê Hoài Trung vào hôm 29 tháng 6 vừa qua, cũng như là cái chiếc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan vừa cập bến Đà Nẵng trong cái ngày 25 tháng 6, 2023 thưa anh.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, không phải là chúng ta cứ móc nối những sự kiện này qua những sự kiện khác để làm đầy cái giờ sinh hoạt của chúng ta, nhưng mà quả thực rằng nếu ngày 4 tháng 7 là một ngày trọng đại không phải riêng của nước Mỹ mà đúng trong vấn đề của thế giới nữa, nếu chúng ta có thể nói như thế mà không sẽ sai lầm. Thì bây giờ trong lĩnh vực của ngoại giao, trong lĩnh vực chiến lược, chúng ta đang nói về câu hỏi số 2 đối với nước Mỹ, và quê hương số 1 của chúng ta là nước Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nhân cái ngày này thì sẽ thấy cái nước Việt Nam kia, nước Việt Nam hiện tại, Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà trong ngày 29 tháng 6 vừa rồi, cuối tháng 6, đang có một cái vụ gặp gỡ ở giữa ông Lincoln và là Ngoại trưởng Mỹ và ông Nguyễn Quốc Dũng, ông và ông Lê Hoài Trung, tức là trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng. Có thể xin mở với ngọt đơn với quý vị như thế này: cái trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng này nó quan trọng hơn là Bộ trưởng Ngoại giao. Vì đối với chính quyền Hà Nội, chính quyền tổ chức Đảng Cộng sản, thì ban lớn hơn bộ. Vâng, tôi xin lặp lại, ban nó lớn hơn bộ. Cho nên ở về ngoại giao, như ở khi bàn thảo với lại Kissinger về Hiệp định Ba Lê, để hòa bình ở tại Việt Nam, hòa bình trong ngõ kép, thì là trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Đức Thọ nói chuyện, chứ không phải là ông Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh. Thế bây giờ trở lại như vậy, thì cái lần mà 29 tháng 6 này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ không phải chỉ gặp là Ngoại trưởng, là Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mà gặp trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung. Thành thử, từ cái sự kiện gặp gỡ này, như là các anh Hoàng Tín đặt ra, là nước Việt Nam sẽ đi như thế nào, sẽ có tương quan gì đối với nước Mỹ ở trong cái thế mà tranh giành quyền lãnh đạo thế giới, cụ thể là Trung Cộng, Bắc Kinh và nước Mỹ. Thì tôi lại xin lấy lại một cái sự kiện mà anh Hoàng Tiến vừa đặt, đó là cái tuyên ngôn độc lập được tuyên cáo ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình với cái lời mở đầu là từ của Hiến pháp Hoa Kỳ, mọi người sinh ra vốn bình đẳng để mưu cầu hạnh phúc. Đây không phải là vấn đề của chữ nghĩa, đây không phải là vấn đề của mở cái câu mở đầu theo cái nghĩa tùy ứng, nhưng đây cái câu mở đầu của tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đọc tại Ba Đình do chính Hồ Chí Minh đọc, đó là cái câu mở lời của một vị thiếu tá tên gọi là Archimedes. Ông ta là trưởng toán OSS, tức là tiền thân của CIA sau này, và người đã có mặt với là Võ Nguyên Giáp, với là Hồ Chí Minh từ những năm 41, 42, 43, 44. Đó là người đã huấn luyện những cái cán bộ Việt Minh đầu tiên ở trong đội tuyên truyền giải phóng quân của Võ Nguyên Giáp từ ngày 22 tháng 12 1944. Nếu không nói một cách quá độ và nói một cách bình thường, chính là người đã kiến tạo nên cái đội quân sau này của chính phủ của Hồ Chí Minh, của Võ Nguyên Giáp. Không những chỉ có tác động trên chính trị, mà nhân viên ông thiếu tá Archimedes đã giúp Hồ Chí Minh cái câu mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ ở trong cái tuyên ngôn 2 tháng 9 1964. Thưa, đây không phải là vấn đề của chữ nghĩa, nhưng đây là vấn đề của sách lược. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh muốn tiến đến với phía Mỹ, muốn tiến đến với chính phủ Mỹ ở trong cái thế trận của 1945-1946. Những điều tôi trình bày với quý vị không phải là vấn đề của tự những cá nhân của bản thân tôi mà nói, nhưng mà thưa với quý vị, đây là một vấn đề chiến lược, là Hồ Chí Minh muốn hướng dẫn cái sức mạnh của cái khối của Việt Minh, của khối Cộng sản năm 1945-46 hướng về phía Mỹ. Điều này nó được hiện thực qua cái lá thư mà Hồ Chí Minh sau đó đã gửi cho Tổng thống Truman của Mỹ. Và cũng là ở ngay ở trong cái đối thoại của đại diện Việt Minh, mà trong tài liệu người ta không, ở trong cuốn của ông Thủ tướng Trần Trọng Kim không có nêu danh, nhưng mà chỉ biết rằng đây là một thiếu niên. Chứ thiếu niên này là của Thủ tướng Trần Trọng Kim, Trần Trọng Kim chẳng phải tôi, là khi gặp gỡ Thủ tướng Trần Trọng Kim để nói cuộc đấu tranh của Việt Minh. Thì cái vị thiếu niên đó có thể là ông Thứ trưởng Tạ Quang Bửu, có thể là ông sau này là Võ Nguyên Giáp, nhưng mà không được nói tên. Thì khi gặp Thủ tướng Trần Trọng Kim trước ngày 2 tháng 9, thì đại diện Việt Minh đã bảo chúng tôi sẽ cướp chính quyền để tỏ cho các nước đồng minh biết chúng tôi mạnh. Chúng tôi không chịu nhường cho ai. Nghĩa là không nhường, mà muốn chứng tỏ cho đồng minh biết chúng tôi mạnh. Và đồng minh lúc ấy không ai hết, chính là nước Mỹ. Và chính là cái người mà đã mở lời cho Hồ Chí Minh đặt cái câu mở đầu tất cả mọi người đều bình đẳng trong mưu cầu hạnh phúc. Thưa với quý vị, từ năm 1945 đến giờ này là hơn 70 năm, gần 80 năm, còn 2 năm nữa là 80 năm. Cái bang giao giữa Mỹ và Hoa Kỳ nó có những biến động. Nó có đã lúc có người đánh nhau, đó là trong chiến tranh Việt Nam năm 1960 đến ngày 30 tháng 4 75. Nhưng sau khi ông Clinton đã bình thường hóa ngoại giao, bà Hillary Clinton với tư cách của Bộ trưởng Ngoại giao đã viếng thăm Hà Nội. Sau đó là những cái viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ đã viếng thăm Hà Nội. Thì tất cả những điều đó nó được tiêm tiến cho đến hôm nay qua cái lần gặp gỡ 29 tháng 6 ở giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và ông trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung. Thưa hai ông này nói cái gì? Hai ông này nói rằng phải cấu kết thêm, vì việc đối ông Blinken đã nói là Việt Nam là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ Thái Bình Dương, và bên cạnh đó là chúng ta có nhiều điều cần phải khai triển và củng cố thêm. Thưa, để chấm dứt cái câu hỏi mà anh Hoàng Tín đặt ra, thì bây giờ Việt Nam tính như thế nào? Thì thưa, chúng ta không ở Hà Nội, chúng ta cũng không ở trong buổi gặp gỡ đó, và đằng sau gặp gỡ đó như thế nào thì chúng ta hoàn toàn không biết. Người ta chỉ ước tính rằng là Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể đi thăm Hoa Kỳ sau cái lần gặp gỡ giữa Lê Hoài Trung và ông Ngoại trưởng Blinken. Chúng ta không có biết những cái diễn tiến đó thì chúng ta không phải là người trong cuộc. Nhưng chỉ biết một điều rằng nước Việt Nam, Việt Nam này là Việt Nam Cộng sản, Việt Nam Hà Nội, bắt buộc phải có một cái chỗ nữa ở giữa nước Tàu và nước Trung Cộng, Tàu Trung Cộng và nước Mỹ Hoa Kỳ, vì cái thế trận này không còn để tu dây được nữa, mà sẽ phải có một cái chọn lựa dứt khoát là đứng ở đâu. Mà theo như ông Cù Huy Hà Vũ là người coi như là sứ giả của Hà Nội đang có mặt ở Mỹ, đã có một cái câu khẳng định: đi với Mỹ là một cái mệnh lệnh của thời đại. Thưa, đó là những điều người ta tuyên bố. Còn đến những cái điều ở Hà Nội quyết định đứng về đâu, đứng với Mỹ hay là đứng với Tàu, thì từ năm 1945 đến giờ này là hơn, chỉ còn 2 năm nữa là 80 năm, thì chúng ta quả tình không được biết. Nhưng chúng ta chỉ có thể đặt ra vấn đề Việt Nam sẽ đi về đâu, là đi về Mỹ hay là đi về Tàu.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã đến với chương trình lịch sử và thời sự đặc biệt trong cái ngày Chủ lễ Phò, để chúng ta có được một dịp để chúng ta phân tích về những cái tình hình so sánh giữa cái độc lập cũng như là những cái hiện trạng, cái thời sự hiện tại cũng như là lịch sử trong quá khứ vừa qua, cũng chung quanh hai cái chữ độc lập mà chúng ta đang được tận hưởng ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ, xứ sở tạm dùng, xứ sở quê hương thứ hai của chúng ta này. Cảm ơn Nam nhìn chút thời gian đến với chương trình, và chúc anh an lành và sức khỏe trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới, để còn đến với chương trình lịch sử và thời sự nữa nha.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị. Những câu chuyện của chúng tôi vừa trình bày tuy nó hơi khô khan, nhưng thưa với quý vị, đó chính là vấn đề sinh tử, những vấn đề sống còn. Coi thử Việt Nam sẽ đi về đâu, đi về Mỹ hay là đi về Tàu.
Vâng, cảm ơn anh. Chúc anh một ngày vui. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa anh. Xin được chào tạm biệt anh và chào. Xin được chào quý vị khán giả đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.